Giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 44 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Trước, sau khi gây thù với anh em Lục Tiên và tự lượng sức không chống lại bọn này, Nhạc Bất Quần đưa các đệ tử đi trốn, lấy cớ là tới Trung Sơn để nói chuyện phải quấy với Tả Lãnh Thiền, chỉ để mình Lục Đại Hữu ở lại săn sóc cho lệnh Hồ Xuân. Đêm hôm đó, Nhạc Linh Sang ăn cắp bí kíp Tử Hà Công của cha, đem về cho Hồ Xuân tập luyện để chữa thương, nhưng Hồ Xuân nhất quyết từ chối. Khi Linh Sang đi rồi, lệnh Hồ Xuân gặp lại Điền Bá Quan và sau đó gặp lại cả Nghi Lâm và Bất Giới Hòa Thượng. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp.
Điều đệ nghĩ là sáu lão quái này võ công cao cường như vậy lại tới Hoa Sơn, tức là không có phải để kiếm kẻ tầm thường. Lãnh Hồ huynh, nhớ tổng thân sư Nhạc Thiên Sinh không có ở trên núi, dù họ đã về núi tất nhiên ở trong chính cái đường, nên hãy kiếm được gặp ngay. Điều bổ nghĩ là nghĩ đi nghĩ lại, người mà sáu lão quái muốn tìm nhất định là Thái Sư Đức Tổ Phong lão tiền bối của Lãnh Hồ huynh.
Lệnh Hồ Xuân giật mình vội hỏi:
Thế Điền huynh có nói chưa?
Điền Bá Quan bực mình nên tức giận nói:
Lệnh Hồ huynh coi Điền mổ là người gì? Điền mổ đã hứa với Lệnh Hồ huynh quyết không tiết lộ hành tung của Phong lão tiền bối, không lẽ Điền mổ đường đường là một đứng nam nhi mà lời nói phải như con chó đẩy thì sao hả?
Lệnh Hồ Xuân vội vàng xin lỗi:
Phải rồi, tiểu đệ lỡ lời, tiểu đệ lỡ lời, xin lời huynh đừng có trách.
Điền Bá Quan nói:
Nếu Lệnh Hồ huynh coi thường thì tình nghĩa đôi ta sẽ có ước từ đây. Từ nay về sau, đừng có nhìn nhau là bằng hữu nữa.
Lệnh Hồ Xuân lặng yên nghĩ thầm:
Ngươi là tên Thái Hoa Dâm Tặc, mà người trong võ lâm ai cũng khinh bỉ. Ai muốn kết làm bằng hữu với ngươi? Chỉ vì mấy lần ngươi lên tay không giết ta, coi như ta nợ ngươi mới muốn ân tình mà thôi.
Trong bóng đêm, Điền Bá Quan không nhìn thấy mặt Lệnh Hồ Xuân, cho rằng hắn đã đồng tình với mình nên nói tiếp:
Bọn lục quái cứ hỏi đi hỏi lại hoài. Điền mổ bực mình mới quát: Ta biết chỗ ở của người này, nhưng ta không có nói đâu. Giải Hoa Sơn trùng trùng điệp điệp, hàng cấp không biết bao nhiêu mà kể. Nếu ta không nói, có người tìm mệt nghỉ cả đời cũng không có tìm ra được hắn đâu. Sau là quái tức giận hành hạ cho Điền mổ đau đớn. Từ đó Điền mổ để mặc họ muốn làm gì thì làm, không có thèm để tâm tới nữa. Lãnh Hồ huynh, võ công của sáu lão quái này phô trương kỳ dị. Lãnh Hồ huynh mau đi bẩm báo với Phong lão tiền bối. Tuy tiền bối lão nhân gia kiếm pháp cao thâm, nhưng mà cũng phải đề phòng bọn chúng mới được.
Điền Bá Quan nói câu, sáu lão quái tức giận hành hạ cho Điền mổ đau đớn một cách rất là thản nhiên. Nhưng Lệnh Hồ Xuân hiểu được trong câu nói này hàm chứa không biết bao nhiêu khổ hình cay độc, biết bao sự đọa đày rất khó mà hình dung nổi. Đối với mình, sáu lão quái có lòng tốt muốn trị thương, mà mình bây giờ ra nông nổi này, vậy thì chúng dùng thủ đoạn bức bách Điền Bá Quan có thể hiểu là tàn bạo hơn nhiều. Lòng hắn cảm thấy thương cảm Điền Bá Quan nên bèn nói:
Điền huynh thà chết chứ không chịu tiết lộ hành tung Phong Thái Sư Thúc Tổ của tiểu đệ. Thực là một người biết giữ chữ tín hiếm có trong thiên hạ, nhưng mà cái người mà Đào Quốc Lục Tiên muốn tìm là tiểu đệ, chứ không phải là phong thái sư tốt tổ của tiểu đệ đâu.
Điền Bá Quang giật mình nói.
Hả? Muốn tìm tìm lãnh hộ huynh hả? Bọn chúng tìm lãnh hộ huynh để làm cái gì?
Lệnh Hồ Xuân nói.
Thì bọn chúng cũng giống như Điền huynh đó, thì cũng nhận sự ủy thác của Nghi Lâm tiểu sư muội đến tìm tiểu đệ để đi đi gặp cô ta mà.
Điền Bá Quang há hốc miệng không nói nên lời. Qua một lúc sau, Điền Bá Quang mới nói.
Nếu mà sớm biết người mà lúc quái muốn tìm là lãnh hộ huynh, thì Điền mổ lập tức nói cho chúng biết ngay. Sau lão quái này mời được lãnh hộ huynh đi, thì Điền mổ chỉ việc đi theo sau, thì không có tới nỗi bị kịch độc phát tác mà bỏ mạng ở Hoa Sơn này. Ôi lãnh hộ huynh, đã rơi vào tay sáu lão quái, mà sao chúng không khiêng lãnh hộ huynh đi gặp tiểu sư thái làm sao?
Lệnh Hồ Xuân thở dài nói.
À, cái chuyện này nó nói ra thì dài dòng văn tự lắm. Điền huynh, này, cái Điền huynh nói là kịch độc phát tác phải bỏ mạng Hoa Sơn là thế nào?
Điền Bá Quang nói.
Điền mổ đã sớm nói với lãnh hộ huynh rồi. Điền mổ biết người ta điểm vô tiểu huyệt hạ kịch độc, lệnh cho Điền mổ trong vòng một tháng phải mời cho được lãnh hộ huynh đến tương hội với tiểu sư thái, thì sẽ giải huyệt mà giải độc cho Điền mổ. Trước mắt Điền mổ không mời được lãnh hộ huynh, huynh cũng không lợi, đã vậy còn bị sáu lão quái nó hành hạ tới nỗi khắp người đầy thương tích, nên đầu ngón tay thì còn không có bảy ngày nữa chất độc sẽ phát ra.
Lệnh Hồ Xuân vội hỏi.
Thế Nghi Lâm tiểu sư muội đang ở đâu? Từ đây đến đó phải đi hết mấy ngày nữa?
Điền Bá Quang trả lời.
Lệnh Hồ Huynh chịu đi rồi ư?
Lệnh Hồ Xuân nói.
Điền huynh đã mấy lần tha chết cho tiểu đệ, tuy những hành vi của Điền huynh không được đàng hoàng, nhưng mà Lệnh Hồ Xuân này cũng không thể trương mắt nhìn Điền huynh vì tiểu đệ mà bị phát độc bỏ mạng. Ngày hôm đó Điền huynh ỉ mạnh mà bức bách tiểu đệ, cho nên tiểu đệ thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng mà bây giờ tình thế nó không có giống như trước nữa rồi.
Điền Bá Quang chắc lưỡi nói.
Tiểu sư thái ở Sơn Tây, ui nếu mà hai người chúng ta khỏe mạnh, cởi ngựa phóng cho lẹ đó, thì phải mất 6-7 ngày lẫn lỗi mới tới đó. Bây giờ hai chúng ta đều ra nông nỗi này, thì còn làm gì được nữa?
Lệnh Hồ Xuân nói.
Dù tiểu đệ có ở trên núi cũng chỉ chờ chết thôi, chỉ bằng cứ theo Điền huynh đi một chuyến ra sao? Không chừng trời xanh sẽ giúp chúng ta xuống núi, thuê được xe nhanh, được ngựa tốt, trong vòng 10 ngày đến được Sơn Tây rồi.
Điền Bá Quang cười nói.
Bình sinh Điền mổ làm nhiều chuyện ác nghiệt, không biết đã hại chết bao nhiêu người tốt, thì biết gì mà ông trời phải giúp cho Điền mổ, trừ phi ông trời không có mắt.
Lệnh Hồ Xuân nói.
Cái chuyện trời không có mắt thì cũng có đấy chứ phải không đâu, dù sao thì cũng phải chết, thì cứ thử xem sao.
Điền Bá Quang vỗ tay
đúng lớn. Đúng vậy. Điền mổ bị chết trên đường hay chết trên núi Hoa Sơn thì đâu có khác gì đâu. Xuống núi đi tìm ít thức ăn là điều cần thiết nhất. Điền mổ bị chôn chân ở đây, mỗi ngày chén lương khô thiệt là chán ngán á. Lãnh Hồ Huynh có thể đứng dậy được không? Thôi để Điền mổ tới đỡ Lãnh Hồ Huynh dậy đi.
Miệng Điền Bá Quang nói. Điền mổ đỡ Lãnh Hồ Huynh dậy, nhưng chính hắn cục cựa mãi vẫn chưa đứng dậy được. Lệnh Hồ Xuân muốn đưa tay ra đỡ hắn dậy, nhưng cánh tay không còn chút khí lực nào cả. Cả hai cục cựa một hồi lâu, vẫn không tự đứng dậy nổi. Bỗng nhiên không hẹn mà cùng bật cười ha hả. Điền Bá Quang cười nói.
Điền mổ tung hoành trên chốn giang hồ, cả đời không có một người tri kỷ, nay được cùng Lệnh Hồ Huynh chết ở đây thì cũng mãn nguyện lắm rồi.
Lệnh Hồ Xuân cười nói.
À, ngay đến ngày sau á mà sư phụ của tiểu đệ mà thấy được hai cái xác của chúng ta đó, thì nhất định sẽ cho rằng chúng ta đã đấu với nhau một trận ác liệt rồi cùng kiệt sức mà chết. Không ai ngờ là trước khi hai chúng ta sắp chết vẫn còn xưng huynh gọi đệ.
Điền Bá Quang đưa tay ra nói.
Lãnh Hộ Huynh, chúng ta nắm chặt tay nhau rồi hãy cùng chết.
Lệnh Hồ Xuân không khỏi chần chừ. Điền Bá Quang nói như vậy rõ ràng là muốn kết giao sinh tử với mình, nhưng họ Điền là một kẻ thái hoa đại tặc, thanh danh tàn tạ, còn hắn là cao đồ của một danh môn, làm sao có thể kết giao được. Ngày hôm đó trên ngọn núi Sám Hối đã mấy lần thắng mà hắn không giết mình, có thể nói là mình đã báo đền ân đức của hắn mấy lần tha chết. Đến hôm nay cả hai còn gặp gỡ với nhau thì còn suy nghĩ gì nữa. Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây liền đưa tay phải ra, nhưng đưa nửa chừng thì liền lại. Điền Bá Quang cứ ngỡ Lệnh Hồ Xung bị thương quá nặng, ngay cả cánh tay cũng không cử động được, bèn lớn tiếng nói:
Lệnh Hồ huynh, Điền Bá Quang này đã kết giao bằng hữu với Lệnh Hồ huynh. Nếu Lệnh Hồ huynh bị trọng thương mà chết trước, thì Điền mỗ quyết sẽ không sống một mình đâu.
Lệnh Hồ Xung nghe hắn nói rất là thành thật, lòng xúc động nghĩ:
Người này kết sao được đây?
Lệnh Hồ Xung liền đưa tay ra, nắm tay phải của Điền Bá Quang rồi cười nói:
Điền huynh và tiểu đệ kết ra bằng hữu với nhau, chết cũng không đến nỗi cô quạnh đâu.
Hồi thứ 49, bất giới trị bệnh cho rễ quý. Lệnh Hồ Xung vừa nói dứt lời, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng cười nhạt, rồi tiếp theo là tiếng người nói:
Đại đệ tử của Phái Khí Tông Phái Hoa Sơn xa đọa đến mức đi kết giao với một tên dâm tặc mạt lưu trên giang hồ ơ.
Điền Bá Quang quát lên:
Ai đó?
Lệnh Hồ Xung la thầm:
Ta bị trọng thương khó chịu thế này, có chết cũng không sao, nhưng lại làm liên lụy đến danh dự của sư phụ, thật là nát bét.
Trong bóng đêm, chỉ thấy một bóng người lờ mờ đứng trước mặt. Người này cầm trường kiếm, ánh thanh quang lấp loáng. Hắn cười nhạt nói tiếp:
Lệnh Hồ Xung, bây giờ ngươi hối hận cũng còn kịp. Người cầm cái trường kiếm này, giết tên dâm tặc họ Điền này đi, thì không ai có thể trách người là đã kết giao với hắn được đâu.
Dục một tiếng, thanh trường kiếm cắm xuống đất. Lệnh Hồ Xung thấy thanh trường kiếm này lưỡi lớn, biết là kiếm của phái Tung Sơn nên bèn hỏi:
Tôn giá là vị nào của phái Tung Sơn?
Người đó nói:
Người tình mắt đó, ta là địch tu thuộc phái Tung Sơn đây.
Lệnh Hồ Xung nói:
À, thì ra là địch sư huynh. Tiểu đệ chưa gặp mặt, không biết là tôn giá đến Tệ Sơn có việc gì.
Địch tu nói:
Trưởng môn sư bá ra lệnh cho ta đến tuần tra phái Hoa Sơn, để xem cái bọn đệ tử Hoa Sơn có tệ hại như cái lời đồn đại ở bên ngoài hay không. Không ngờ vừa lên đến Hoa Sơn thì nghe được những cái lời tâm huyết của ngươi mà tên dâm tặc này kết giao với nhau.
Nghe địch tu nói như vậy, Điền Bá Quang bực quá chửi:
Đồ cẩu đặc, phải Tung Sơn của ngươi là cái thá gì hả? Ngươi tự không có tự xem xét lại thân mình mà rỗi hơi chỏ mũi gật việc người khác làm sao?
Địch tu nhấc chân lên, vinh một tiếng, gã đá một cước mạnh vào đầu Điền Bá Quang rồi quát:
Người chết đến gáy rồi mà miệng vẫn còn nói bậy bạ.
Điền Bá Quang chửi không ngừng nghỉ:
Đồ cẩu tặc, đồ thối tha, đồ chó lẻ.
Nếu địch tu muốn giết hắn thì dễ như lấy đồ ở trong túi, nhưng hắn muốn làm nhục Lệnh Hồ Xung một trận nên cười nhạt nói:
Lệnh Hồ Xung, ngươi và cái tên dâm tặc thối tha này ý hợp tâm đầu, nên là người quyết không giết hắn à?
Lệnh Hồ Xung tức giận lớn tiếng nói:
Ta có giết hay không giết hắn thì mắc mớ gì đến nhà ngươi hả? Ngươi có ngon đó thì rút kiếm giết Lệnh Hồ Xung này đi, còn chết nhát thì ngoan ngoãn cút khỏi Đông Hoa Sơn này ngay.
Địch tu nói:
Người quyết không chịu giết để kết bằng hữu với tên dâm tặc này ấy.
Lệnh Hồ Xung bực mình trả lời:
Ta kết giao bằng hữu với ai cũng được cả, trừ chuyện kết giao bằng hữu với cái thứ gì nhà ngươi nhé.
Điền Bá Quang lớn tiếng khen:
Thiệt diệu, thiệt diệu, lời nói nghe thiệt là sướng cái lỗ tai á.
Địch tu nói:
Người muốn chọc giận ta để ta cho mỗi đứa một kiếm rồi đời này, nhưng mà trong thiên hạ ấy đâu có cái chuyện dễ dàng như vậy. Ta muốn lột trần lột chuồng hai đứa chúng bay, cột vào nhau rồi điểm á huyệt, rồi lôi đi rêu rao khắp giang hồ, nói là một tên dâu giặt, một tên mặt trắng đang làm cái chuyện đồi bại khốn nạn thì bị ta bắt được. Cái lão nhạc bất quần giả nhân giả nghĩa phái Hoa Sơn thường làm ra vẻ một tay đạo học tiên sinh để lòe bịp người. Từ nay về sau, có còn dám tự xưng là quân tử kiếm nữa hay không hả?
Lần Hồ Xuân nghe hắn nói, tức quá nên ngất đi, Điền Bá Quang chửi.
Đồ chó đẻ!
Địch Tu giơ chân đá trúng tuyệt đạo trên lưng Điền Bá Quang. Địch Tu cười hì hì, đưa tay ra định cởi đồ của Lệnh Hồ Xung. Bỗng nghe sau lưng có tiếng nói trong trẻo của một người con gái. Nè nè nè, thì đại ca này đang làm gì vậy? Địch Tu giật mình quay đầu lại. Trong ánh sáng mờ mờ, hắn thấy một bóng người con gái liền hỏi.
Người đến đây làm cái gì?
Điền Bá Quang nghe giọng nói của cô gái này chính là Nghi Lâm, liền mừng rỡ lớn tiếng nói.
Tiểu sư phụ tới thiệt là đúng lúc á. Cái tên chó đẻ này nó muốn gia hại Lĩnh Hồ đại ca của tiểu sư phụ đó.
Điền Bá Quang vốn định nói là tên chó đẻ này muốn hại ta, nhưng hắn vội chuyển đổi ý nghĩ. Cái chữ ta của hắn ở trong lòng Nghi Lâm chẳng có chút tác dụng gì hết, nên hắn liền đổi thành Lệnh Hồ đại ca của tiểu sư phụ. Nghi Lâm nghe nói người đang nằm dưới đất là Lệnh Hồ Xung thì nôn nóng yêu cùng. Cô vội giọt người đến rồi gọi. Lệnh Hồ đại ca! Lệnh Hồ đại ca đó hả? Địch Tu thấy cô chỉ tập trung tinh thần vào Lệnh Hồ Xung, với mình không một chút đề phòng. Hắn liền phóng tay trái ra, ngón trỏ toan điểm vào huyệt bên hông của Nghi Lâm. Ngón tay hắn sắp đụng vào áo của cô, thì bỗng nhiên gáy của hắn bị ai đó nắm chặt, nhấc bổng người hắn lên khách mặt đất dài thước. Địch Tu rất là kinh hãi, thúc hủy tay phải về phía sau, nhưng chỉ đánh vào khoảng không. Kế tiếp, hắn đá chân trái về phía sau, nhưng cũng lại đá vào khoảng không. Hắn càng kinh hãi hơn, xoay hai tay ra. Ra chiều cầm nã, thì cổ họng đã bị một bàn tay ai đã bóp chặt hắn, làm hắn muốn nhạt thở. Toàn thân không còn chút khí lực. Lệnh Hồ Xung dần dần tỉnh lại, nghe được tiếng cô gái đang gọi rất là hoảng hốt. Lệnh Hồ đại ca! Lệnh Hồ đại ca! Dường như là tiếng của Nghi Lâm, Lệnh Hồ Xung mở bừng mắt ra. Dưới ánh sao mờ mờ, một gương mặt trái xoan trắng như tuyết hiện ra, không phải Nghi Lâm thì là ai nữa? Bỗng nghe tiếng nói quang quang của một người cất lên.
Lâm nhầy, cái con quỷ bệnh hoạn này là Lệnh Hồ Xung đó hả?
Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói, bất giác kinh hãi. Hắn thấy một hòa thượng vô cùng cao to, béo mập, đứng trước mặt giống như một ngọn tháp. Thân người lão hòa thượng này cao ít nhất là 7 thước, tay trái đưa ra nhấc bổng Địch Tu lên không, tứ chi của Địch Tu sụi lơ, không nhúc nhích, không biết là hắn chết hay sống. Nghi Lâm nói, Gia, đây chính là Lệnh Hồ đại ca, không phải là con quỷ bệnh hoạn đâu. Lúc cô ta nói, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn Lệnh Hồ Xung, ánh mắt biểu lộ bao niềm thương yêu. Dường như cô muốn đưa tay ôm má Lệnh Hồ Xung, nhưng lại không dám. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ, nghĩ thầm.
Cô ta là tiểu như cô. Sao lại gọi đại hòa thượng này là Gia là thế nào? Hòa thượng, có con gái, đã là một điều kỳ. Mà con gái là một tiểu như cô, thì lại càng kỳ hơn nữa.
Lão hòa thượng to béo cười ha hả nói.
Người ngài tìm thương nhớ Lệnh Hồ Xung, ta ngỡ rằng đó là một trang anh hùng hảo hán phi thường, nhưng gặp mặt thì ra là một cái mỹ thật đang nằm ở dưới đất, bị người ta sỉ nhục mà không làm gì được. Ta không có muốn nhận con quỷ bệnh hoạn này làm con rể đâu. Chúng ta cứ mặc kệ hắn. Thôi đi.
Nghi Lâm vừa thẹn vừa sốt ruột nên cô nói,
ai ngày đêm thương nhớ chứ. Gia nói gì kỳ cục vậy? Gia muốn đi thì Gia tự đi mình đi. Gia không muốn.
Mấy chữ tiếp theo, không muốn nhận hắn làm con rể, thì cô không dám nói ra. Lệnh Hồ Xung nghe lão chửi mình là con quỷ bệnh hoạn, rồi lại chửi là cái bị thịt, liền tức giận nói.
Lão đi thì đi đi, ai thèm lý luận với lão?
Điền Bá Quang vội nói.
Ê, đừng đi, đừng đi.
Lệnh Hồ Xuân hỏi.
Tại sao lại đừng đi?
Điền Bá Quang nói.
Tử huyệt của Điền Mổ đó, phải để lão giải. Thuốc giải chất kịch độc ở trên người lão á. Nếu mà lão đi mất á, thì đời Điền Mổ toi liền ha.
Lệnh Hồ Xuân nói.
Sợ cái gì? Tiểu đệ đã nói là cùng chết Điền Huynh rồi. Điền Huynh độc phát thân vong, thì tiểu đệ lập tức tự tử là xong.
Lão hòa thượng to béo cười ha hả, làm chấn động cả sơn cốc. Lão nói.
Hài lắm, hài lắm. Hài lắm, thì ra tiểu tử này là một hạng tử có khí phách. Làm gì, hăng hạt nhãn ta lắm. Nhưng mà có một chuyện ta chưa hỏi cho rõ, là hắn có biết uống rượu hay không hả?
Nghi Lâm chưa kịp trả lời, thì Lệnh Hồ Xuân đã lớn tiếng nói.
Đương nhiên là biết uống rồi. Sao sao lại không biết uống? Hỏi buồn cười nè. Lão tử này, sáng không uống, chiều không uống, nằm mơ không uống. Lão mà thấy cái uống rượu của ta đó, thì bảo đảm sẽ tức chết khi nghĩ đến những giới cấm như là ăn chay, cấm uống rượu, cấm sát sinh, cấm vọng ngữ của Đại Hòa Thượng.
Lão Hòa Thượng to béo cười ha hả nói.
Làm gì? Người đòi cho hắn biết pháp danh của già già là cái gì đi?
Nghi Lâm mỉm cười nói. Lệnh Hồ Đại Ca, gia gia của tiểu muội có pháp danh là Bất Giới. Tuy gia gia thân gửi cửa Phật á, nhưng Phật môn có quá nhiều thanh quy giới vực, nên một giới gia gia cũng không có giữ nữa, cho nên pháp danh là Bất Giới. Lệnh Hồ Đại Ca đừng có cười nha. Gia gia của lão nhân á, là gia gia uống rượu nè, ăn mặn, giết người, trộm tiền, cái gì cũng không có từ, mà còn sinh ra tiểu muội nữa đó. Cô nói tới đây không nhịn được nữa, liền bật cười. Lệnh Hồ Xuân cười ha hả, lớn tiếng nói.
Hòa thượng như vậy mới khiến cho người ta khoan khoái.
Hắn nói vậy, rồi gắng cường muốn đứng dậy, nhưng lực bất tòng tâm. Nghi Lâm vội đỡ, đưa tay đỡ hắn dậy. Lệnh Hồ Xuân cười nói.
Lão bá, lão bá cái gì cũng đã làm, mà sao không hoàn tục, còn mặc cái tấm áo cà sa làm cái giống gì nữa?
Bất Giới nói.
Chuyện này người không có hiểu được đâu. Chính vì cái gì ta cũng đều làm được, cho nên mới làm hòa thượng đó. Thì ta cũng giống như ngươi thôi, đi yêu một ni cô xinh đẹp mà.
Nghi Lâm chen vào nói. Nha gia lại nói gì kỳ cục nữa rồi. Lúc cô nói câu này, mặt cô ửng đỏ, ngay mà trong bóng tối, người khác không thể nhìn được. Bất Giới nói.
Bất đại trưởng phu, làm chuyện gì cũng phải quang minh lỗi lạc. Làm thì làm, ai cười cũng được, mà ai trách mắng cũng không có sao. Ta Bất Giới hòa thương, đương đương là một nam tử, thì còn sợ ai nữa hả?
Lệnh Hồ Xuân và Điền Bá Hoàng cùng cười ra lên.
Đúng như vậy, đúng như vậy.
Bất Giới nghe hai người khen, thì cao hứng nói tiếp.
Ta đã yêu một ni cô xinh đẹp, là má má của cái con nhỏ này đó.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ bụng.
Thì ra của Nghi Lâm tiểu sư muội là hòa thượng, còn má má là một ni cô.
Bất Giới kể tiếp.
Thì lúc đó, ta là một tên đồ tể, đã yêu má má của con nhỏ này, mà má má con nhỏ này không có thèm nhìn nhỏ gì tới ta hết á. Ta không còn cách nào khác, đành phải cạo đầu đi làm hòa thượng. Lúc đó ta nghĩ, hòa thượng và ni cô là người một nhà. Ni cô mà không yêu đồ tể, thì chắc là sẽ yêu hòa thượng được.
Nghi Lâm xen vào. Dạ, nói rằng có chừng mực một chút chứ. Tuổi lớn mà nói chuyện với những con nít à? Bất Giới nói.
Chẳng lẽ ta nói không đúng hay sao hả? Nhưng mà lúc đó ta chưa nghĩ tới chuyện đi làm hòa thượng, thì không thể nào tương hợp với phụ nữ, ngay cả ni cô cũng không được. Muốn tương hợp với ma ma con nhỏ này lại càng khó hơn, cho nên ta không có muốn làm hòa thượng nữa. Không ngờ sư phụ của ta nói là ta có cái căn tu gì đó, có thể là đệ tử Phật môn chân chính, cho nên không cho ta hoàn tục. Rồi má má con nhỏ này đó, nó cũng cảm động bởi cái tâm chân tình của ta, cho nên nó cũng nhắm mắt xuôi tai, cứ như vậy mới sanh ra tiểu ni cô này. Xong nghi, này, ngươi là dễ dàng hơn nhiều, muốn cùng với con gái tiểu ni cô của ta tương hợp, thì khỏi cần cạo đầu, làm hòa thượng như ta nữa.
Nên Hồ Xuân vô cùng lúng túng, thầm nghĩ.
Cháu có Nghi Lâm tiểu sư muội bị Điền Bắc Phàm làm khó dễ. Ta thuyết trực bất bình, mới rút kiếm được giúp đỡ. Cô ta là nữ đi trốn thanh tu phái Hàng Sơn, làm sao có thể ràng buộc tình duyên với người phàm tục được. Cô ta sai Điền Bắc Quang và Đào Quốc Lục Tiên đến mời dẫn gặp mặt. Chỉ e cô ta là thiếu nữ, lần đầu gần gũi nam tử, nên động lòng phàm tục, ta cần phải mau mau tránh xa. Nếu làm tổn hại thanh danh của hai phái Hoa Sơn và Hàng Sơn, thì dù ta có chết, sư phụ và sư nương cũng vẫn quở trách, còn Linh San tiểu sư muội sẽ coi thường ta.
Nhi Lâm nũng nịu nói, gia gia, lệnh hồ đại ca đã sớm, sớm có ý trung nhân rồi, không có còn để ý đến người khác nữa. Gia gia, từ nay đừng có nhắc đến chuyện này nữa nha, để người ta cười đó. Bất Giới tức giận nói.
Hả, cái gì hả? Tiểu tử này đã có ý trung nhân rồi hả? Tức chết đi được, tức chết đi được.
Lão đưa bàn tay phải to tướng, túm lấy ngực Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân đứng cũng không vững, làm sao có thể né được, nên bị lão túm chặt nhấc lên. Tay trái Bất Giới Hòa Thượng túm gáy Địch Tu, còn tay phải thì túm ngực Lệnh Hồ Xuân. Hai cánh tay giang ra, giống như là đang gánh hai người. Lệnh Hồ Xuân vốn không nhúc nhích nổi, rồi bị lão nhấc lên, hắn giống như một cái túi vải rủ xuống. Nghi Lâm vội la lên,
gia gia, gia gia, mau thả Lệnh Hồ đại ca xuống. Gia gia mà không có buồn hả, thì con giận cho ông coi.
Bất Giới vừa nghe con gái nói đến bốn chữ giận cho mà coi, thì dường như rất là sợ, lão liền thả Lệnh Hồ Xuân xuống, miệng lẩm bẩm.
Ồ, hắn lại xài về một tiểu mỹ cô xinh đẹp nào khác rồi sao? Lẽ nào lại như vậy được hả?
Chính lão đã yêu một mỹ cô xinh đẹp, nên nghĩ trên thế gian này, ngoài mỹ cô xinh đẹp ra, thì không còn hạng người nào khả ái để có thể yêu được nữa. Nghi Lâm nói,
ý trung nhân của Lệnh Hồ đại ca là sư muội của y, tức là Nhạc tỷ tỷ.
Bất Giới gầm lên một tiếng khiến tai ai cũng bị ù.
Quát.
Cô đừng hỏi Nhạc cái gì? Mẹ nó, không phải là tiểu Nico xinh đẹp hay sao? Có cái gì khả ái đâu mà yêu. Lần sau, nếu để ta thay mặt, thì ta sẽ bóp mũi cho chết hơi á.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ bụng.
Bất Giới Hòa Thượng là một tên thất phu lỗ mãng. Lão và Đào Quốc Lục Tiên tuy không cùng phe, nhưng mà giống nhau ở chỗ làm càn. Lão nói được là làm được. Nếu quả thực lão muốn làm tổn thương tiểu sư muội, thì ta phải đề phòng như thế nào đây?
Nghi Lâm xúc ruột nói.
Gia gia, Lệnh Hồ đại ca đang bị trọng thương. Gia gia mau tìm cách trị thương cho Lệnh Hồ đại ca đi. Còn chuyện khác thì từ từ rồi nói sau.
Bất Giới nghe lời nói của con gái thì coi như là một mệnh lệnh của trời, nên lão nói.
Trị thương thì trị thương, chứ có khó gì đâu.
Lão liền ném Địch Tu về phía sau, lớn tiếng hỏi Lệnh Hồ Xuân.
Này, ngươi bị thương ở đâu vậy?
Chỉ nghe Địch Tu liên tục rên rỉ, hắn bị rơi từ trên sườn núi xuống. Lệnh Hồ Xuân nói.
Tại hạ bị người ta đánh một chưởng trúng ngực, nhưng mà cũng không có sao đâu.
Bất Giới nói.
Ngực bị trúng thương, nhất định là bị chân thương ở nhâm mạch.
Lệnh Hồ Xuân nói.
Tại hạ bị đào cấp.
Bất Giới nói.
Trong nhâm mạch thì làm gì có cái huyệt đào cấp. Nội công có phải Hoa Sơn người không có tinh thầm, không có biết chuyện này. Trong các huyệt của con người, tuy có huyệt hợp cấp, nhưng nó thuộc vào thủ dương minh đại thường kinh, là ở chỗ giao nhau giữa ngón trỏ và ngón cái, không liên quan gì với nhâm mạch. Được, để ta trị thương ở nhâm mạch cho ngươi.
Lệnh Hồ Xuân nói.
Không không, cái bọn đào cốc lục.
Bất Giới nói.
Cái gì, đào cốc lục, đào cốc thất hả? Nguyệt đạo toàn thân, chỉ có thủ tam ly, túc tam ly, âm lăng tuyền, ly không túc. Làm gì có đào cốc lục, đào cốc thất gì, ngươi đừng có nói vớ vẩn nữa.
Tiện tay, lão điểm vào áo huyệt của Lệnh Hồ Xuân rồi nói.
Ta dùng nội lực tinh thuần đã thông có huyệt thừa tương, thiên đột, đảng trung, cư vị, cử khuyết, trung quản, khi hải, thạch môn, quan nguyên, trung cực trong nhâm mạch của ngươi. Bảo đảm nội lực tới đâu, bệnh hết tới đó. Nghỉ ngươi 7-8 ngày, thì ngươi sẽ lập tức biến thành con rồng thiên, tha hồ mà vong gãy.
Lão xòe hai bàn tay to tướng ra, tay phải đặt lên huyệt thừa tương ở hàm dưới, tay trái đặt lên huyệt trung cực của Lệnh Hồ Xuân. Hai luồng chân khí từ hai huyệt đạo truyền vào. Bỗng nhiên, hai luồng chân khí của lão đụng phải sáu luồng chân khí của Đào Cốc Lục Tiên đang tung hoành trên người Lệnh Hồ Xung. Hai tay lão bị chấn động, xích bị văng ra. Bất giới giật mình kinh hãi, lớn tiếng thét. Di Lăng vội hỏi: Gia Gia sao rồi? Bất giới nói:
Trong cơ thể của hắn có mấy luồng chân khí cổ quái. 1, 2, 3, 4, tất cả là 4 luồng. Không đúng, lại thêm một lần nữa đây, tất cả là 5 luồng chân khí này. Rồi lại có thêm luồng nữa, mẹ nó, lại có thêm 6 luồng chân khí của con mẹ nó. Thử coi cuối cùng ai lợi hại hơn ai. Đây là một cuộc náo nhiệt, vui quá. Chỉ có 6 luồng, tổ mẹ nó, Bất Giới hòa thượng ta đã đi sợ cái lũ cẩu tạc hay sao?
Hai tay lão ấn mạnh vào hai huyệt đạo của Lệnh Hồ Xung. Trên đầu lão dần dần bốc lên làn khí trắng. Lúc đầu lão còn khô môi múa mép, càng về sau càng giận nổi kinh nhiều nên một câu cũng không nói ra được. Lúc này trời đã gần sáng, trên đỉnh đầu của lão khí trắng bốc ra mỗi lúc mỗi dày đặc, giống như một dòng mây mù dây kín đỉnh đầu. Qua một lúc lâu sau, Bất Giới nhấc hai tay ra, cười ha hả. Bỗng nhiên tiếng cười im bặt, khịch một tiếng, lão ngã lăn ra đất. Lâm sợ hãi gọi: Gia, cô vội dựng lão dậy, nhưng thân người Bất Giới quá nặng, cô chỉ đỡ nửa chừng thì cả hai cùng ngồi phịch xuống. Toàn thân Bất Giới quần áo đều ướt đẫm mồ hôi, lão thở hồng hộc, run run nói:
Ta mẹ kiếp nó.
Nhi Lâm nghe lão chửi được mới yên tâm một chút, cô hỏi: Gia, sao vậy? Gia mệt lắm hả? Bất Giới chửi:
Thôi mẹ nó, trong người tiểu tử này có tới 6 luồng chân khí rất lợi hại, muốn đâu với lão già. Thôi mẹ nó, lão già huy động chân khí để đẹp 6 luồng tà môn quái khí. Người yên tâm đi, tiểu tử này không chết được đâu.
Nghi Lâm yên lòng, quay mặt lại, quả nhiên thấy Lệnh Hồ Xung từ từ đứng dậy. Điền Bá Quang cười nói nịnh:
Chân khí đại hòa thượng thiệt là lợi hại, chỉ trong khoảnh khắc đã trị khỏi trọng thương của Lệnh Hồ huynh rồi.
Bất Giới nghe Điền Bá Quang khen ngợi, rất là khoái chí, lão nói:
Người là thứ nhãi nhép, đã làm nhiều chuyện ác, ta muốn bóp chết người, nhưng coi như người đã tìm được thằng nhỏ Lệnh Hồ Xung này cũng có một chút công lao. Ta tha mạng cho ngươi, ngoan ngoãn thì cút ngay đi cho khuất mắt ta.
Diên Bá Quang tức giận chửi:
Cái gì là ngoan ngoãn cút ngay cho khuất mắt hả? Tổ mẹ đại hòa thượng, ngươi có phải là con người hay không hả? Ngươi đã nói là trong vòng 1 tháng nếu tìm được Lệnh Hồ Xung cho ngươi thì ngươi sẽ giải khai tử huyệt cho ta, để còn cho ta thuốc giải độc nữa. Bây giờ lại cỡ mặt, ngươi mà không giải tử huyệt mà giải độc cho ta đó, thì ngươi chỉ là một tên hòa thượng thối tha, nhân phẩm không bằng con heo con chó.
Điền Bá Quang chửi thậm tệ như vậy mà Bất Giới không chút tức giận, lão cười nói:
Cái tên tiểu tử thối tha này sợ chết tưởng Bất Giới đại sư ta nói bịp. Không cho người thuốc giải, tổ mẹ nó tiểu tử thối tha, nè, thuốc giải cho ngươi đây nè.
Lão nói xong đưa tay vào túi lấy thuốc giải, nhưng vừa rồi lão sử dụng sức lực quá độ nên tay lão run lẩy bẩy, cầm lọ thuốc lên mấy lần rồi làm rớt lại. Nghi Lâm giúp lão thò tay vào lấy ra, mở nắp bình. Bất Giới nói:
Rửa ráng 3 viên, sau khi uống một viên, thì cách 3 ngày sau, uống thêm một viên nữa, cách 6 ngày sau nữa, thì uống viên thứ 3. Trong vòng 9 ngày, nếu hắn bị ai giết, cũng không liên quan gì tới đại hòa thượng này đâu nha.
Điền Bá Quang lấy thuốc giải từ tay Ni Lâm, rồi nói.
Đại hòa thượng, ngươi ép uống thuốc độc, bây giờ lại cho ta thuốc giải. Ta không mắng ngươi, ta đã biết điều lắm rồi, không có việc gì phải tạ ơn ngươi đó. Còn tử quyết tới người ta thì sao hả?
Bất dưới cười ha hả nói.
Ta điểm quyết đạo của ngươi, sau 7 ngày thì quyết đã tử giải khai rồi. Nếu đại hòa thượng này điểm tử quyết của ngươi thiệt á, thì ngươi còn có thể sống được tới ngày nay hay sao? Cái đồ ngu thiệt là ngu quá.
Nhìn Bác Quan chuyển thoát, biết quyệt đạo trên người đã tự giải từ lâu, nhưng nghe câu nói của bất giới thì hắn yên tâm hơn nhiều. Điền Bá Quang vừa cười vừa chửi.
Tổ mẹ, cái lão hòa thượng này bị bỏ thiệt.
Điền Bá Quang quay sang Lệnh Hồ Xung nói.
Lệnh Hồ Huynh, Lệnh Hồ Huynh và Tiểu Sư Thái, chắc có nhiều lời muốn nói. Điền mổ đi đi, sau này chúng ta sẽ có ngày tái ngộ.
Điền Quang cung tay chào, quay người theo con đường lớn xuống núi. Lệnh Hồ Xung nói.
Điền Huynh, Điền Huynh ấy khoan đi.
Điền Bá Quang hỏi.
Sao vậy?
Lệnh Hồ Xung đáp.
Điền Huynh, Lệnh Hồ Xung đã mấy lần được Điền Huynh tha chết, kết giao bằng hữu với Điền Huynh. Nhưng có một chuyện, tiểu đệ muốn khuyên Điền Huynh, là nếu Điền Huynh mà không sửa đổi đó, thì tình bằng hữu của chúng ta có thể không bền vững nữa đâu.
Điền Bá Quang cười nói.
Lệnh Hồ Huynh không nói, Điền Mỗ cũng biết rồi. Lệnh Hồ Huynh khuyên Điền Mỗ từ nay không nên quan tâm tới phụ nữ lương thiện nữa chứ gì. Được, Điền Mỗ nghe lời Lệnh Hồ Huynh. Trong thiên hạ, hạng đàn bà dâm đảng rất nhiều, Điền Mỗ tham hòa hiếu sắc, cũng không cần phải đi cưỡng bức phụ nữ con nhà lành, làm tổn thương tính mạng của họ. Lãnh Hồ Huynh, Lãnh Hồ Huynh, quần gốc viện thành Hàn Sơn, còn lâm nhã thu mà.
Lãnh Hồ Xung và Nghi Lâm, nghe hắn nhắc đến quần gốc viện thành Hàn Sơn, đều thẹn đỏ mặt. Điền Bá Quang cười ha hả rồi bước đi. Bỗng chân hắn nhũn ra, té nhào lăn lông lốc xuống sườn núi khá xa. Hắn gắng gượng ngồi dậy, lấy viên thuốc giải ra bỏ vào miệng uống, nghe bụng đau buốt, liền ngồi xuống đất, nhất thời không nhúc nhích được. Hắn biết đây là hiện tượng hiệu ứng của thuốc giải trị kịch độc, nên cũng không sợ hãi gì. Vừa rồi được bất giới hòa thượng đưa hai luồng chân khí cực mạnh truyền vào người, áp chế 6 luồng chân khí của bọn đào tóc ngục tiên. Lệnh Hồ Xung cảm thấy bao nhiêu sự bực bội khó chịu ở ngực đều tan biến hết. Kinh lực dưới chân ngấm ngầm phát sinh. Hắn rất là vui mừng, đi đến trước mặt bất giới, cung kính khá dài rồi nói.
Đa tạ đại sư, đã cứu tính mạng vãn bối.
Bất giới cười hì hì nói.
Không cần đa tạ, không cần. Sau này chúng ta là người một nhà, ngươi là con rể của ta. Ta là cha vợ của người thì đa tạ cái con mẹ gì hả?
Nghi Lâm thẹn đỏ mặt rồi nói. Gia gia, cha gia nói gì kỳ cục nữa rồi? Bất giới lấy làm lạ
hả?
Nói.
Ủa, tại sao lại nói kỳ cục hả? Ngươi ngày đêm thương nhớ hắn, không lẽ không muốn làm vợ hắn hay sao? Dù ngươi không muốn lấy chồng đi nữa, lẽ nào cũng không muốn cùng với hắn sanh ra một tiểu ni cô xinh đẹp hay sao hả?
Nghi Lâm biểu môi nói, dạ không có nên nói vậy, ai lại. Ngay lúc đó, bỗng nghe có tiếng bước chân vọng lại, hai người cùng lên núi, chính là cha con Nhạc Bất Quần và Nhạc Linh Sang. Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
chờ ta.